Đây là kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé.
Xin chào các bạn nhỏ. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình kể chuyện cổ tích phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Tối nay, chúng ta sẽ cùng nghe chương trình số 308, câu chuyện Hoàng tử bị phù phép. Đây là một chuyện cổ tích của nước Áo. Nhưng trước tiên, quý vị phụ huynh nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng biết để kênh Chú Mèo mau lớn nhé. Để ủng hộ chương trình, quý vị phụ huynh có thể donate vào tài khoản ngân hàng Tiên Phong Bank 000 1600 8001, chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh. Để biết thêm chi tiết về chương trình, các bạn có thể truy cập website chumeodidep.com hoặc tham gia cùng cộng đồng yêu thích truyện cổ tích tại fanpage Chú Mèo Đi Dép. Còn bây giờ, chúng ta sẽ quay lại với chương trình câu chuyện Hoàng tử bị phù phép bắt đầu như sau. Xưa có bác thợ giày sinh được 3 cô con gái. Một trong 3 cô thường xuyên phải đi chăn 3 con bò sữa trên đồng cỏ. Đó là toàn bộ tài sản của gia đình họ. Đã mấy ngày liên tiếp, cứ đến chiều là thế nào cũng có một con bò chợt biến đâu mất. Và cô gái chăn bò chẳng bao giờ biết nó đi đâu. Nhưng cứ sắp đến giờ lùa bò về thì nó lại xuất hiện. Thấy vậy, cô chị cả reseller bèn nói, để tôi đi một lần xem sao. Quả nhiên, chiều hôm sau, một con bò lại trực bỏ đi. Không chút ngần ngại, reseller lập tức nắm lấy sừng nó, bám vào đó mà chạy theo. Thoạt đầu con bò chạy nhanh, nhưng khi nhận thấy cô gái không chịu bỏ cuộc, nó bèn bước thong thả hơn. Cả hai đi một hồi, thì đến một bức tường thành mà reseller từ bé chưa thấy bao giờ. Mặc dù đường tới đây có xa xôi gì đâu. Con bò húc sừng vào tường thành, tường lập tức mở ra, phía sau là cả một đồng cỏ xanh mướt, tuyệt đẹp. Con bò gặm cỏ ngay, nhưng reseller tò mò, ngó ra xung quanh, trông thấy một tòa nhà đẹp đồ sộ, bèn chạy tót ngay vào. Đầu tiên, cô gái vào một gian phòng có một bức tường nhỏ, trên tường có một con chó lông đen nhánh đang ngồi. Nó nhìn cô bằng cặp mắt thật đáng yêu và thân thiện. Reseller nghĩ, còn cái gì nữa đây? Và cô lại đi tiếp. Cô bước vào gian phòng thứ hai, đó là một gian phòng lộng lẫy với một cây thông Noel cao sừng sững, ngồn ngộn búp vàng. Cô nói, lạy trời, giá mình được hái vài búp nhỉ? Và cô vỗ hai tay vào nhau đầy thán phục, sao mà chúng đẹp đến thế? Nhưng chỉ lát sau, không đừng được nữa, cô bèn bẻ vài búp bỏ vào tạp dề. Nhưng cảm thấy lo lắng, cô đi ra xem con bò còn ngoài đó không. Nó vừa ngừng gặm cỏ, vậy là reseller ra đúng lúc. Cô lại nắm lấy sừng bò và trở về nhà. Khi cả hai lại gặp bức tường, con bò húc vào, bức tường lại mở ra và họ đi qua, nó tự đóng lại. Thế là cả người lẫn bò về tới nhà bình an vô sự. Bây giờ reseller bèn khoe với cha mẹ những chiếc búp bằng vàng và thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Nhưng cha mẹ cô sợ sẽ bị tống giam. Cha cô nói, con biết không reseller, con hãy đi gọi lão hàng đồng nát vào đây ngay. Người này tới, cha của reseller bèn cho lão xem số vàng và bảo, tôi có những thỏi vàng đẹp đây, ông sẽ trả cho tôi 5 quan tiền một thỏi chứ. Lão hàng đồng nát bằng lòng ngay, vì lão hiếm khi vớ bẫm được như thế. Lão lập tức đặt lên bàn 25 quan tiền sáng loáng, tương ứng với 5 thỏi vàng cả thầy. Đoạn, lão ta nhét số vàng vào tay nải và chuồn thẳng. Bây giờ, trong nhà đã có quá nhiều tiền, nhưng hàng xóm láng giềng chẳng ai hay biết gì vì gia đình bác thợ giày chi tiêu khá rẻ sẻn. Dẫu vậy, số tiền cũng hao dần. Đến một hôm, khi cả nhà bàn tới việc này, Lucy, cô con gái út liền nói, hãy đợi đấy, con sẽ mang về nhiều hơn nữa cho mà xem. Hôm sau, khi lùa bò ra đồng cỏ, cô lập tức làm đúng như cô chị. cô cũng đến bên bức tường, rồi đi vào tòa nhà và mọi việc diễn ra đúng như lời chị cô kể. Khi cô bước chân vào gian phòng đầu tiên, con chó mực ngồi trên bức tường nhỏ cũng nhìn Lucy một cách thật đáng yêu và thân thiện. Cô đi sang gian phòng thứ hai, nơi có cây thông Noel với những búp vàng. Cô lập tức tiến thẳng đến, bẻ lấy bẻ để, cho tới khi đầy nửa tạp dề. Nhưng vì trên cây còn nhiều búp vàng quá, cô chỉ ngưng khi số vàng trong tạp dề đã đầy có ngọn, khiến cô hầu như không mang nổi nữa. Bỗng nhiên cô chợt nghĩ, thôi chết, nhỡ mình không ra khỏi đây được nữa thì chết. Cô bèn chạy ra trước nhà, nhưng con bò chẳng còn đó. Cô chạy đến bên bức tường, nó chẳng chịu mở ra, cô không thể vượt qua được. Cô òa khóc vì sợ hãi, chạy ù vào nhà và vừa khóc lóc vừa cầu nguyện, nhưng tất cả chẳng có ích gì. Và khi dạ dày bắt đầu sôi réo, cô tìm kiếm xem có gì ăn không. Thế là cô lại lọt vào một gian phòng nữa, gian thứ ba. Trong đó có một chiếc bàn bày thịt rán và rượu vang. Cô hơi rụt rè suy nghĩ, giá mình được phép ăn một mẩu nhỏ thôi nhỉ. Nhưng cơn đói mỗi lúc một thêm cồn cào mà vẫn chẳng thấy ai xuất hiện để có thể hỏi xin. Cô bèn ngồi vào ăn luôn. Tuy nhiên, cô thấy bánh mì khô của mẹ còn ngon hơn. Khi đã no và đứng dậy, cô lại thấy một cánh cửa nữa dẫn vào gian phòng thứ tư. Cô bước vào, thấy trong đó có kê hai chiếc giường. Lúc này cũng đã chiều muộn, trời thì tối om. Vì chạy loanh quanh và khóc nhiều, cô gái mệt lử, bèn buông mình xuống một trong hai chiếc giường và cầu nguyện. Cô nghĩ bụng, mai thế nào con bò cũng lại đến để đưa mình ra khỏi đây, việc gì mà phải sợ. Thế rồi cô ngủ thiếp đi. Nửa đêm, Lucy bỗng nghe có tiếng động lạ. Cánh cửa bật mở, một con chó mực to tướng nhảy chồm về phía giường cô và bảo, dậy mau! Cô gái hoảng hồn nhảy ra khỏi giường. Con chó lại nói, đặt ta vào giường. Cô đành bế nó, mắt hầu như không dám mở ra và đặt nó vào giường. Nằm lên đây, nó nói. Cô gái lại vâng lời, nhưng quay lưng lại với con chó mực. Cô nằm run rẩy, không dám động cựa. Sáng tinh mơ hôm sau, khi thức giấc, cô nhìn thấy mình lại lẻ loi cô quạnh như trước. Cô thức dậy, đọc kinh cầu nguyện buổi sáng. Và khi bước sang gian phòng thứ ba, cô thấy bữa điểm tâm đã bày sẵn trên bàn, bèn ngồi vào ăn. Bước sang phòng đầu tiên, cô lại gặp con chó mực nằm trên bức tường, nhưng lông của nó đã có một đốm trắng nhỏ. Nó lại nhìn cô bằng ánh mắt đáng yêu và thân thiện. Cô tự hỏi, con chó này làm sao thế nhỉ? Chưa kịp nghĩ ngợi thêm gì, cô chợt nhớ ra là không hiểu con bò có tới để mình theo về nhà không. Trong khi đó ở nhà, cha mẹ và các chị đi tìm mãi tìm hoài mà chẳng thấy Lucy đâu. Họ đã lùa con bò, bắt nó ra chỗ bức tường, lọt vào bên trong để cô út có thể trở về, nhưng uổng công. Họ chạy sang hàng xóm, đến ông trưởng thôn, cầu xin những người này tìm giúp, nhưng cũng đều vô ích. Thời gian trôi qua, cả nhà mỗi lúc một thêm dầu dĩ, cuối cùng họ bảo nhau, Lucy của chúng ta chắc không về được nữa rồi. Nhưng cô gái lúc đó đi ra chỗ bức tường, cô đi tới đi lui trên bãi cỏ đẹp hàng chục lần, bụng nghĩ, con bò thế nào nó cũng phải đến chứ nhỉ? Song trời đã tối mà vẫn chẳng thấy con bò đâu. Cô gái lại hoảng sợ nghĩ, chuyện gì sẽ xảy ra với mình hôm nay đây? Chẳng còn cách nào khác, cuối cùng cô lại nằm lên giường, cầu nguyện và ngủ thiếp đi. Tới nửa đêm, một con chó lông đen nhánh lại lù lù xuất hiện. Nó còn to hơn hôm trước và gầm lên, dậy mau! Rồi mọi việc diễn ra y như đêm trước. Nhưng vì con chó to hơn nhiều, lại gầm lên như thế, cô gái sợ rằng đêm nay sẽ chẳng trôi qua may mắn như đêm trước. Sáng hôm sau thức dậy, cô thấy mình chẳng việc gì sất. Cô trở dậy, lại đi ăn điểm tâm. Khi bước sang gian phòng đầu tiên, cô thấy lông của con chó mực đã trở thành nửa đen nửa trắng. Và cô cảm thấy chưa bao giờ nó lại nhìn cô âu yếm đến vậy. Cô chợt nghĩ, hay là mình đang ở trong một tòa lâu đài bị phù phép? Vì bản thân cô vẫn bình an, cô lại có thêm được một chút can đảm. Đương nhiên, khi đi ra bãi cỏ, cô vẫn chẳng thấy con bò nào, cô lại đâm hoang mang quá đỗi. Trong khi ngủ thiếp đi, cô tự nhủ, biết đâu đây là đêm cuối cùng. Thế rồi cô chìm đắm vào giấc nồng. Lần thứ ba, lại tới nửa đêm, trước cửa lại vang lên tiếng động, nhưng nghe giận dữ hơn các đêm trước nhiều. Cánh cửa lại bật tung. Một con chó lông đen như lông quạ nhảy sổ vào. Nó to đến nỗi Lucy hầu như không dám thở nữa. Dậy mau! Con chó gầm lên khiến gian phòng rung theo. Cô tuân theo như một cái máy, trong khi vẫn nín thở, mắt nhắm nghiền. Cô đinh ninh là đã đến giờ tận số của mình. Sáng hôm sau, vừa mở mắt, Lucy thấy con chó khổng lồ đáng sợ đã biến thành một hoàng tử trẻ khôi ngô tuấn tú, đang ngủ say sưa như một đứa bé. Cô gái lén trở dậy để chàng khỏi thức giấc. Lúc này, cô đã nghe thấy trong lâu đài, nơi trước đây mọi vật bị bao phủ bởi sự im lặng chết chóc, đầu đầu cũng rộn rã sự sống. Nào là chim hót, gà gáy, ngựa hí, nào là người hầu kẻ hạ đi lại tấp nập. Và khi lần lượt đi vào các gian phòng, cô thấy chúng đẹp chưa từng thấy. Trong gian phòng thứ nhất không còn con chó mực nữa, bức tường nhỏ cũng đã biến mất. Đúng lúc cô đang vui sướng, nghĩ rằng hẳn mình sắp được về nhà đến nơi, thì chàng hoàng tử tuấn tú đi tới nắm tay cô và bảo, nàng đã giải thoát cho ta, nàng muốn ta đền ơn gì? Cô đáp, chẳng gì hết, tôi chỉ muốn trở về với người thân của tôi thôi. Hoàng tử bèn đáp rằng cô sẽ được như ý. Có điều, cô hãy mong ước điều gì hơn thế nữa? Cô ngần ngừ mãi, chẳng dám thổ lộ là mình rất yêu chính bản thân hoàng tử, nhưng vì chàng cũng không chịu nhượng bộ, cuối cùng cô đành nói, em muốn cưới chàng. Chàng bằng lòng ngay, họ cưới nhau, cùng về thăm cha mẹ nàng. Họ giàu có phi thường, nên cho xây hai tòa lâu đài lộng lẫy, một tòa cho mình và một tòa kia cho cha mẹ và các chị nàng. Từ đó, hai người chung sống hạnh phúc, vui vẻ những tháng năm dài. Và nếu họ chưa qua đời thì họ còn sống tới tận ngày nay đấy. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện cổ dân gian Áo có tựa đề Hoàng tử bị phù phép. Chuyện được phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép đã có mặt trên Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Quý vị phụ huynh nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng biết để kênh Chú Mèo mau lớn nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình kể chuyện vào lần sau. Còn bây giờ, xin chào và chúc bé ngủ ngon.